nghiệp tạo nên cái tôi này, và nghiệp cho cái tôi này thọ nghiệp, tức là chịu quả. Vẫn nhất thiết mọi cái tôi đều như thế, cho nên tôi này mới đụng với tôi nọ. Vì chính vì tôi nghĩ đến tôi trước nhất, tôi vì tôi mà tôi suy nghĩ, tôi vì tôi nói năng, tôi vì tôi hành động, mà mỗi cái tôi đều như thế thì đương nhiên nó có xung đột. Cho nên tình cảm to lớn giữa cha mẹ và con cái cũng xảy ra xung đột, tình cảm thân thiết giữa vợ và chồng cũng xảy ra xung đột. Chỉ vì tôi, cái tôi nào cũng có cái tham muốn của mình, cũng muốn cho mình được như ý. Và vì cái tôi nào cũng muốn mình được như ý, cho nên cái tôi nào cũng sẵn sàng đấu tranh. Đó là sân. Cái muốn cho mình được như ý là tham. Cho nên vì vậy đấu tranh để được cái sự như ý của mình, cho nên là sân. Và tôi nào cũng chấp nhận tham sân, đó là đời sống của mình, quyền lợi của mình, đó là si. Cho nên chính vì vậy mà con người đấu tranh với nhau kịch liệt. Quốc gia này và quốc gia khác cũng tranh chấp với nhau không cùng, đều do vì tôi và đều do vì tham sân si. Tức là tôi muốn tôi phải được như ý, tôi muốn tôi phải thắng thì là như ý, còn nếu tôi thua thì tôi bất ý. Cho nên vì vậy tôi khởi sự đấu tranh và sân hận. Và tôi, các nhà lãnh đạo trên thế giới, tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới đều tôi, cho nên vì như vậy họ đều chấp nhận cái vấn đề rằng là chiến tranh giữa sứ tài và sứ người vì quyền lợi, cho nên tất cả đều chấp nhận tham sân si. Tôi nào cũng như vậy, chẳng có tôi nào buông bỏ cái tôi nó xuống để nghĩ cho tha nhân, nghĩ cho thiên hạ, nghĩ cho thiên hạ. Làm gì có cái tôi nào mà để nghĩ cho thiên hạ bao giờ? Tôi làm nghĩ cho thiên hạ có khi bị cả đám những cái tôi khác xuống lại bảo là ngốc nghếch. Thành ra tôi nào cũng chỉ sinh ra có mặt ở cuộc đời này để đấu tranh cho sự hiện hữu của mình, cho quyền lợi của mình. Chẳng có cái tôi nào từ bỏ cái tham sân si, cái tính chất của tôi ở trên. Thế có tôi là từ dưng có tham sân si. Và tôi nào cũng như vậy. Nhưng trong số vô cùng các cái tôi đó ở trên đó, kể luôn cả những cái tôi của thánh thần, cho đến để là những cái tôi của thượng đế cũng vẫn sân si như thường khi không được như ý. Có nghĩa là khi những cái vật mà mình sáng tạo lên mà nó không làm được như ý, mình cũng sân si như thường. Cho nên thượng đế cũng sân hận trừng phạt thế gian. Cho nên tôi bao quát cả thiên thần, cả quý thần ở trong toàn thế giới này đều mang cái màu sắc tôi nó trên đó. Nhưng rồi thì xuất hiện một cái tôi ở trong một cái hình tôi vô số những tôi như vậy. Một cái tôi xuất hiện. Cái tôi này hoàn toàn xuất hiện không vì tôi, mà xuất hiện vì chuyện cứu mọi cái tôi đó ra khỏi cái kết quả của cái tôi đó, gọi là khổ. Tại vì chính vì tham sân si cho nên thế gian là có khổ. Chúng ta thử suy nghĩ có cái khổ nào của chúng ta mà nằm ngoài cái tham sân không? Khổ của mình đôi khi vì chúng sinh nó tham cho nên nó làm mình khổ. Không giống như bây giờ mình bị lường gạt thì tham nó tham nó mới lường gạt mình. Mình vì nó chấn áp, nó đánh hại mình là do bởi nó sân. Và rồi chính cái sân làm mình khổ, chính cái tham của mình làm mình khổ và làm người khổ. Và chính cái tham, cái sân thì làm cho mình khổ và làm cho mọi loài khổ. Cho nên tất cả chúng sinh đều như vậy. Thì bây giờ bỗng dưng xuất hiện một cái tôi. Cái tôi nó xuất hiện cách đây 2600 năm ở tại vườn vua của xứ Katina. Thì cái tôi này xuất hiện không phải để thực hiện cái như ý của tôi và phát sinh ra nhiều đấu tranh để làm sao tôi được như ý. Nhưng cái tôi này là để cứu độ, cứu khổ chúng sinh và để làm cho chúng sinh hiểu nguồn gốc của mọi cái khổ chính là cái vấn đề của sự đấu tranh và lòng sân hận phát sinh bởi sự tham dục, và nó được nuôi dưỡng bởi sự chấp nhận cái tham dục, cái sự đấu tranh đó là lẽ sống, là quyền lợi của chúng ta. Thì cái tôi mà xuất hiện tại Katila, mà sau này chúng ta biết gọi là Đức Phật đấy, thì Đức Phật xuất hiện để cho người ta biết rằng cái quyền lợi của chúng ta không phải là quyền lợi đấu tranh để giết hại kẻ khác, lấy cái sự thắng đó là quyền lợi. Và cái quyền lợi của chúng ta là làm sao chúng ta có thể vươn lên tất cả mọi sự kiện ở trên đó. Như người nói ở trong kinh Đa Ma Bà Đà, thắng lợi chịu thù oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ sau mọi thất bại sống an bình tự tại. Tức Đức Phật không có chủ trương rằng là thắng là sự hạnh phúc, bởi Đức Phật cho rằng là có thắng tất có thua. Có thắng á, ai cũng vậy, chúng ta thấy cuộc đời người ta có thắng, chung cùng người ta cũng phải chịu có cái thua, và rồi người nào cũng phải chịu tất cả những cái quả của tất cả những cái mà người ta gieo trồng. Có cái quả phải chịu trước nhất là quả của lão bệnh tử. Thì Đức Phật nói rằng cái vấn đề mình giải quyết không phải là cái vấn đề như ý này hay như ý kia trong cuộc sống của lão bệnh tử, mà cái quan trọng là giải quyết được lão bệnh tử. Giải quyết được lão bệnh tử. Cho nên khi Đức Phật xuất hiện thì mọi cái tư tưởng của Ngài chỉ là sự cứu khổ. Mọi lời nói của Ngài, tức là mọi cái lời thuyết pháp của Ngài được tiếp tục trong tam tạng kinh điển. Chúng ta nhìn thấy vô số những kinh điển và lời dạy của Đức Thế Tôn, và không một lời dạy nào mà mang một cái tính chất của tham sân si, và lời dạy nào cũng mang một tính chất của cái sự mà gọi là vượt lên trên tham sân si, là chỉ có tha nhân, nó chỉ tương nguyện chúng sinh mà thôi. Đương nguyện chúng sinh, đó là tâm của Đức Phật. Đương nguyện chúng sinh, đó là lời nói của Đức Phật. Đương nguyện chúng sinh, đó là hành động của Đức Phật. Đương nguyện chúng sinh là vì chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng kinh thì chúng ta cũng chỉ thấy là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Từ quy Phật cũng đương nguyện chúng sinh, từ quy Pháp cũng đương nguyện chúng sinh, từ quy Tăng cũng đương nguyện chúng sinh. Hay nói một cách khác hơn, đời sống của chư Tăng đi đứng nằm ngồi, Đức Phật bắt buộc phải vì chúng sinh. Cho nên vì vậy, chúng ta đi đứng nằm ngồi đều phải đương nguyện chúng sinh. Đương nguyện chúng sinh là bằng cách là tôi nói một cái ví dụ của sự của cái điển hình thôi. Là chẳng hạn chư Tăng khi uống nước cũng phải cầu nguyện cho chúng sinh, khi rửa tay cũng phải cầu nguyện cho chúng sinh, khi ăn cũng phải cầu nguyện cho chúng sinh, vân vân, bằng những cái bài kệ. Chẳng hạn thì dù khi rửa tay cũng cầu nguyện cho chúng sinh. Cầu nguyện cho chúng sinh là khi tôi rửa tay, tôi cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh có bàn tay trong sạch để nâng đỡ Phật Pháp. Khi tôi ngủ nghỉ, tôi cũng cầu nguyện cho chúng sinh được thân tâm này vô loạn động. Khi tôi tỉnh giấc, tôi cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả những trí tuệ sáng soi như là ánh sáng ban mai ở đó chiếu phá tan bóng đêm để trở thành ban mai. Thì vân vân, nói chung rằng là cái công phu tu tập của một người xuất gia thì mình nghĩ tại nó chính là cái công phu tu tập làm thế nào mà mình đi đứng nằm ngồi gì cũng chỉ có một niệm đương nguyện chúng sinh, mà không có cái niệm nào tồi cả. Với một người nào mà còn có những một niệm mà tôi thì đương nhiên người đó chưa thể nào trở thành cái bậc mà là độ nhất thiết chúng sinh, tức là khả năng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nếu mà có khả năng thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại thì đương nhiên người đó chỉ đương nguyện chúng sinh. Và chỉ có những người đương nguyện chúng sinh như vậy, người đó không hề bị tham sân si làm lay động. Cho nên dưới định quẩy của người đó được hiện bày. Cho nên người đó thâm nhận được trí tuệ. Cho nên trí tuệ người đó thâm nhận được vào kinh điển. Trí tuệ thâm nhận cho nên thống lý đại chúng. Muốn như thế, phải phát một cái tâm quy với Đức Phật, đó là tâm đương nguyện chúng sinh. Trong Phật Pháp còn gọi là Bồ Đề Tâm. Tức là phát cái tâm đương nguyện chúng sinh, cho nên mới gọi là phát vô thượng tâm. Tứ quy Phật thì phải phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm đó sẽ hiểu được mọi cái tục pháp. Và nhờ như vậy anh bác đã tiếp chủ sự. Đó là sự xuất hiện của Đức Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật trước khi Đức Phật xuất hiện, không có một cái người nào nghĩ tới cái chuyện diệt trừ tham sân si. Cho nên tôn giáo cũng chủ trương thánh chiến. Thánh chiến chỉ cho cái nghĩa của sân si, của sân hận. Đạo Phật không có thánh chiến phản đối tiêu diệt của tôn giáo nào khác. Đạo Phật thánh chiến phản đối là dùng cái tâm của Đức Phật mà mình quy theo tiêu diệt tâm tham sân si của mình. Đó là thánh chiến tối cao. Mà bạn thấy Đức Thế Thầy chủ trì đây nói những cái câu là không có chiến thắng nào lớn bằng chiến thắng tự thân. Tướng chiến thắng mình là chiến thắng vẻ vang nhất. Dấu thắng ngàn ngàn quân địch ở bãi chiến trường, chiến thắng nó chưa lớn. Từ chiến thắng mình, chiến thắng đó mới đáng kể. Do đó chúng ta hiểu rằng là Đức Phật xuất hiện ở nơi đời chỉ có một niệm thôi, đương nhiên chúng sinh. Cho nên chỉ có đạo Phật thôi là thề độ nhất thiết chúng sinh. Chúng ta không thể nào tìm ra được một lời nguyện nào mà có thể cứu hết thời chúng sinh bên ngoài đạo Phật được. Bất kỳ một tôn giáo nào cũng sẵn sàng tạo một số gọi là ác xuống dưới đáy của địa ngục vĩnh viễn, và một số nào đó được gọi là thiên, thì thiên thượng đế mang lên trên thiên đường. Nhưng đối với lại Đức Phật, kẻ ác hay là người thiện, ngài đều độ sạch hết. Cho nên đó gọi là tinh thần thiệt độ nhất thiết chúng sinh. Chỉ có đạo Phật thôi, chỉ có Đức Phật có một cái tâm tương nguyện chúng sinh, và cái tâm đó phù trùng nhất thiết chúng sinh, gọi là thống lĩnh đại chúng nhất thiết vô ngại. Muốn như vậy để phát một cái tâm của Đức Phật, phải làm cho tâm nó được đản sinh, tức là cái tâm nó sinh ra. Khi Đức Phật thi hiện nơi đời là chính ở thể hiện từ cái tâm cứu độ chúng sinh mà ngài thể hiện ở nơi đời này. Nếu không ngoài cái tâm cứu độ chúng sinh, Đức Phật bất tất phải thể hiện nơi đời. Nếu Đức Phật thể hiện nơi đời cũng chỉ cứu được một số chúng sinh như các vị thượng đế, thì Đức Phật cũng không cần phải thể hiện. Sự thi hiện Đức Phật dư thừa, bởi vì cứu những người thiện đã có các vị thượng đế rồi. Nhưng còn ác thì sao? Chẳng có một thượng đế nào bước hả cứu người ác hết. Và Đức Phật xuất hiện để cứu sạch sẽ sạch. Thiện ác gì ngài được cứu hết. Và người thiện Đức Phật giúp cho họ không phải chỉ làm thiện, mà là phát một cái tâm thiện gọi là vô thượng tâm. Đó là tâm cứu độ những thiên chúng sinh. Chứ không có nghĩa là tôi chỉ cần ăn hiền được mạnh thôi, còn tôi đâu có làm gì ác đâu. Ai chết thì mặt ai, ai được cái gì mặt ai. Thế là một người ích kỷ chứ không phải là một người thiện thật sự. Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh đều phát được cái tâm Phật. Đó là tâm đương nhiên chúng sinh. Ai thành tựu được tâm đó, người đó thành Phật. Tại Phật có nghĩa là tự giác và giác thà, tức là tự thành Phật. Thành Phật là sự độ sinh viên mãn và độ nhất thiết chúng sinh. Nói như thế thì chúng ta hiểu rằng như vậy khi Đức Phật xuất hiện nơi đời này bằng một cái thân tức gọi là ngã, bằng một cái thân thì hiện gọi là ngã đấy, cái ngã đó chúng ta đã hiểu không có một chút xíu nào tôi hết. Ngã đó xuất hiện chỉ vì tất cả chúng sinh mà thôi. Ngã đó không có một chút xíu gì tôi, cho nên ngã đó có thể nói là một cái ngã không có tôi, chỉ có chúng sinh. Một cái ngã không có tôi, cái ngã đó gọi là một cái ngã vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có mình. Vô ngã cũng nghĩa là tuy ngã mà vô ngã, tuy vô ngã mà ngã. Cho nên có tôi đấy, nhưng mà tôi này không có một mảy may tôi ở bên trong cái tôi này. Tôi này ở bên trong chỉ có đương nhiên chúng sinh, chỉ có nhất thiết chúng sinh, không có tôi. Và tuy rằng không có tôi, nhưng mà tôi đó vẫn thể hiện để mà độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên tôi này là không có tôi mà vẫn có tôi. Cho nên nó ngã này, vô ngã, bởi ngã này chỉ đương nhiên chúng sinh, không có một mảy may ngã nào, cho nên ngã này vô ngã. Và ngã này vô ngã nhưng mà xuất hiện để mà đương nhiên chúng sinh, để mà độ nhất thiết chúng sinh. Một cái ngã như vậy tục tùng. Có nghĩa là chỉ có cái ngã đó là quý thôi. Còn cái ngã mà làm tổng thống quốc trưởng, làm vua, làm nhà giàu, làm triệu phú, làm tỷ phú, làm đại gia đều không đáng kể. Bởi những cái ngã đó chỉ lợi cho chính bản thân họ thôi, còn có lợi gì cho ai khác đâu. Lợi cho một người lãnh đạo của anh dân đen chưa chắc đã được nhờ tí xíu nào. Có thể ngược lại, lợi của người lãnh đạo có thể làm hại cho quân dân. Trước mắt chúng ta thấy có nhiều nhà độc tài, họ càng lãnh đạo thì dân càng khổ. Đó là cái ngã của họ. Cái ngã của họ người ta thấy là quý, người ta nói trời ơi, làm tổng thống quý quá, làm quốc trưởng quý quá, làm chủ tịch quý quá. Nhưng mà những ngã nó chưa quý đâu, bởi vì họ quý thôi, nhưng mà mình có được cái gì đâu mà quý. Nhưng nếu một cái ngã thành Phật thì hết thảy chúng sinh có cơ may được độ, ngã đó mới quý hết. Ngã đó giải thoát được khỏi luân hồi sinh tử cho bản thân mình rồi, mà còn giải thoát luân hồi sinh tử cho nhất thiết chúng sinh khác nữa. Ngã đó đến vì chúng ta, ngã đó không phải đến để đạp lên đầu lên cổ chúng ta, làm lãnh đạo cho chúng ta. Ngã đó đến để giải thoát cho chúng ta, khiến cho chúng ta được như cái ngã nó trên. Một cái ngã hết sức là của ngài, một cái ngã chỉ có tư nguyện chúng sinh mà thôi. Một cái ngã như thế trong biết bao đời mới xuất hiện một ngã như vậy. Chúng ta thử thấy, trước khi mà Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni không hề có cái ngã nào như vậy. Và rất nhiều chúng sinh không được cứu, không được hiểu và không được trở thành một cái ngã vô ngã. Có ngã thì có tham sân si, có tham sân si thì có sinh lão bệnh tử. Vô ngã thì vô tham sân si, vô tham sân si thì vô lão bệnh tử. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên Đức Phật tuy ngã, nhưng cái ngã này không phải do nơi tham sân si, nghiệp của tham sân si chiêu cảm mà hiện ra nơi đời. Cho nên vì như thế mới dùng cái từ thị hiện. Thị hiện đó là do tâm lực tổ sư mà ứng hiện cái thân ra ở cuộc đời này. Giống như trong Phổ Môn Phẩm có nói, Quan Âm Bồ Tát quan sát thấy chúng sinh đáng hiện thân nào để cứu thì là hiện thân đấy. Đó, mình chúng ta có thể nói tắt bằng cái công thức như vậy. Ứng sĩ hạ thân tắc độ giả, tức hiện hạ thân như vị thuyết pháp. Tức là nếu cần phải hiện thân nào để cứu thì hiện thân đấy. Và tất cả mọi cái thân của Bồ Tát hiện chỉ là hóa thân, cho nên gọi là thị hiện. Nhưng tất cả các hóa thân đó xuất hiện từ một cái thân nào, từ một cái thân gọi là thân cứu độ chúng sinh, thân của đương nguyện chúng sinh, thân của Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm là chân thân của Như Lai, của Phật. Từ Bồ Đề Tâm mà Đức Phật ứng hiện ra đủ mọi thân để cứu độ chúng sinh. Từ Bồ Đề Tâm mà Quan Thế Bồ Tát ứng hiện ra biết bao nhiêu thân, bao nhiêu tay, bao nhiêu mắt để độ chúng sinh. Và tất cả những thứ đó đều từ Bồ Đề Tâm, tức từ chỗ quan sát là nên hiện thân nào để cứu đây thì ta sẽ hiện thân đó. Thế vậy thì thân đó là chỉ hiện từ cái tâm mà quan sát cứu độ chúng sinh. Tâm quan sát cứu độ chúng sinh đó là tinh thần của bốn chữ đường nguyện chúng sinh. Và có chính xác tên nó Bồ Đề Tâm. Do đó khi mà chúng ta tu hành, như ban nãy tôi nói, một vị tăng khi tu hành được phải tiên quyết là phải phát khởi Bồ Đề Tâm, rồi mới đi đứng nằm ngồi gì tập Bồ Đề Tâm đó trong từng hơi thở, trong từng cái niệm suy nghĩ, trong từng lời nói và trong từng hành động. Và khi mà nó trở thành định, tức là không phóng thất, chính nhờ niệm như vậy mà thành giới. Và khi nó thành không còn quên lãng được nữa thì gọi là định. Thì như vậy đó phát sinh ra một thứ trí tuệ năng độ nhất thiết chúng sinh, năng thống lý đại chúng, năng thâm nhập kinh tạng, gọi là huệ. Giới định huệ là đặc tính của chư Phật. Tham sân si là đặc tính của chúng sinh. Do tham sân si cho nên che khuất giới định huệ, do giới định huệ cho nên xóa tan tham sân si. Nhưng mà điều kiện là phải phát Bồ Đề Tâm tiên quyết. Do đó bởi vì tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông là ngài Tỉnh Nam đại sư mới khuyên răn đại chúng bằng một lời lẽ thống thiết, chân thành và hết sức là chính xác khi Ngài nói rằng nhập đạo yên ngôn phát tức vi thủ, có nghĩa là cái cửa chính yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Nếu vậy chúng ta ở đây nếu chưa phát tâm thì chưa bao giờ vào được đạo, nếu phát tâm thì vào được đạo. Phát tâm gì vậy? Bồ đề tâm. Bồ đề tâm đó là tâm đương nhiên chúng sanh. Và Ngài nói trong mọi cái vấn đề của tu tập thì cái vấn đề tu tập nào là vấn đề quan trọng cần tu trước nhất? Ngài nói rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Thế trong mọi cái tu hành, cách tu hành cần phải tu trước nhất là lập nguyện. Nguyện gì? Nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện thành Phật đạo. Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm thế nào? Bồ đề tâm là tâm trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cầu thành Phật chỉ để độ chúng sinh. Độ chúng sinh đó là con đường để thành Phật. Cho nên Phật chính là sự độ sinh. Vì vậy Đức Phật nói cái tâm bồ đề đó ai cũng có cả, chúng sinh ai cũng có cả, tại không chịu pháp, tại tham sân si không trong pháp, tại tham sân si không chế như những lãnh đạo độc đoán độc tài không chế thân tâm của mình, nó không cho mình phát bồ đề tâm. Cho nên mình bị tham, mình bị sân, mình bị si, cho nên mình phát bồ đề tâm không nổi. Nếu mình dạy bỏ tham sân si thì mình phát được, hoặc nếu mình phát cứ phát thì nó sẽ diễn chứng tham sân si cho bồ đề tâm. Do vậy lập nguyện là vấn đề tu hành cấp bách cần phải làm đầu tiên trong sự tu. Phát tâm chính là cửa chính yếu để vào với đạo. Nếu không phát tâm, nếu không lập nguyện, cho dù mình có quy y tam bảo đã lâu, cho dù mình có học đủ thứ khóa giáo lý, chung cùng vẫn tham sân si muôn ngàn, cũng không vơi được một mảy may tham sân si nào, giữ được huệ cũng không tăng được một vi trần nào. Chúng ta có thể suy xét chính bản thân mình và những người xung quanh thì chúng ta sẽ thấy bài học ở trên đó. Biết bao nhiêu người học Phật, biết bao nhiêu người theo cái khóa Phật pháp đủ thứ, nhưng tham sân si vẫn thấy hở, mà giữ định huệ vẫn chẳng thấy đâu hết, vẫn chẳng thấy bóng dáng của tâm hồn. Nhưng bằng cách nào để thấy nó? Phát tâm và tập luyện thực hiện nó. Do đó Đức Phật đã đến với cái gian những cái mục tiêu ở để khai thị cho chúng ta cái trí tuệ của Đức Phật. Cái trí tuệ đó để cho chúng ta thấy rõ ràng là con đường đã và vô ngã, con đường của sự mà đặt là giải thoát mọi thống khổ, không phải là con đường của đấu tranh giữa người và người, giữa người và Phật, mà con đường thoát khổ là sự đấu tranh giữa cái tâm tôi và một cái tâm không có tôi, tức là tâm của ngã và tâm của vô ngã, và trong mình vô có đủ cả hai. Mình đấu tranh giữa cái vô ngã với lại cái ngã, cái tâm của ngã là tâm tôi tham sân si, và tâm của vô ngã là tâm vì nhất thiết chúng sinh, đương nhiên chúng sinh. Đó là sự đấu tranh duy nhất không thuộc diện sân hận. Bởi sao? Bởi nó không có làm cho tất cả những người xung quanh của mình bị thiệt hại, mà chính nhờ sự đấu tranh của mình mà tất cả những người xung quanh đều được nhờ. Nếu mình không đấu tranh thì luôn luôn mình bị tham sân si khống chế. Cho nên nếu mình phát tâm đó, mà cái tâm đó của mình, tâm đó là tâm vô ngã, tâm có tôi, tâm đó chỉ có chúng sinh thôi, đấu với lại cái tâm mà tham sân si tôi thì chúng sinh được lợi. Cho nên sự đấu tranh duy nhất mà Đức Phật kêu gọi mình là chính là cái vấn đề mà hay gọi là thánh chiến của Phật giáo đồ, có nghĩa là mình phải dùng tâm của bồ đề tâm đó, cái tâm vô ngã, đấu với cái tâm vô ngã. Đức Phật đến với thế gian này bằng bồ đề tâm, bằng sự độ sinh, cho nên không có tôi ở trong đó, cho nên chỉ có nhất thiết chúng sinh. Do đó sự xuất hiện của Đức Phật tuy có ngã thiện, nhưng cái ngã đó đầy vô ngã. Tuy vô ngã nhưng mà Đức Phật vẫn thể hiện ra ngã để độ nhất thiết chúng sinh. Thân đó, thân tâm đó là độc tôn, là chúng ta cần phải tôn trọng cái đó thôi. Chúng ta đừng có tôn trọng một cái thân dù thân đó là bác học, dù thân đó là lãnh đạo, dù thân đó là vua, là chúa, là giàu sang phú quý đi mấy chăng nữa, thân nào cũng không có đáng tôn hết. Chỉ có một cái thân, vì nhất thiết chúng sinh, thân đó mới đáng tôn kính. Thân đó mới đáng tôn kính thôi, chỉ có thân đó thôi. Cho nên, tuy Đức Phật nó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhưng mà Ngài không hề ngã một mảy may nào cả. Tại vì cái ngã vô ngã đó là một cái ngã xứng đáng độc tôn, xứng đáng độc tôn. Và chúng ta chỉ có thể được cứu bằng cái ngã ở trên đó. Do đó, Đức Phật thể hiện lên đời bằng chính tâm cứu độ. Tâm cứu độ sinh ra tất cả. Và rồi sau này Ngài Thích Ca Mâu Ni từ cái tâm cứu độ. Vậy vậy chúng ta biết là Đức Phật đản sinh. Sở dĩ chúng ta không được gọi là đản sinh, mà Đức Phật gọi là đản sinh, là bởi vì Đức Phật sinh ra trên đời vì tâm nguyện bẩm sinh. Chúng ta sinh ra trên đời vì nghiệp báo của chúng ta, cho nên chúng ta mới phải hiện hữu. Để giống như một nhà hiền triết người Đức, ông Schopenhauer đã nói rằng là loài người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu chỉ để đền tội một muôn vàn đau khổ và sự chết. Đúng vậy, chúng ta có mặt cái cuộc đời này chỉ để đấu đá với được mọi người. Thiên hạ có mặt cũng chỉ để đấu đá với chúng ta. Nhưng rồi tất cả đều đến một mục tiêu, dù là kẻ thắng hay người bại, đều đến một mục tiêu chết. Người nào cũng chết nhanh. Nhưng mà trong đời sống biết rằng là ai cũng chết, mình cũng chết, mà không chịu hưởng hòa bình cho tới chết, mà thích đấu đá cho tới chết, đó là cái nghiệp tham sân si của con người. Cho nên chúng ta đến thế gian này không phải để thoát khỏi cái nghiệp đó, không phải để cứu mọi người thoát khỏi cái nghiệp đó, mà đến để chịu nghiệp, trải nghiệm và hành nghiệp. Còn Đức Phật thì hiện trên đời là để diệt tan tất cả những cái nghiệp nói trên đó. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta phát cái tâm của Phật gọi là Bồ Đề tâm. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là Bồ Đề là giác. Tâm giác, giác gọi là Phật. Cho nên tâm giác hay tâm Phật đều là Bồ Đề tâm. Tâm Phật thì không ngã, chỉ có đương nguyện chúng sinh. Do vậy, để làm sao cho Phật tài được đản sinh ở trong tâm chúng ta, chứ không phải Phật tài chỉ đản sinh ở trên sân khấu này. Nếu Phật đản chỉ đản sinh trên sân khấu này và ở ngay Đức Phật thôi, thì cái Phật đản nó chẳng tác dụng gì đến với chúng ta cả. Nhưng mà một cái Phật đản sẽ cứu độ chúng ta, đó là làm sao chúng ta khiến cho ngài Phật đản đản sinh ở trong tâm chúng ta. Chúng ta muốn Phật đản sinh trong tâm chúng ta, dễ thôi, phát Bồ Đề tâm. Nguyện trước chư Phật, từ nay trở đi mình sẽ dùng cái tâm tương nguyện chúng sinh, vì chúng sinh, bớt cái tâm vì tôi đi, tăng trưởng cái tâm vì nhất thiết chúng sinh, tu tập như vậy, từ từ đi đến đạo của thường hành, thường làm, thường suy nghĩ, thì từ đó Phật trong mỗi một niệm đều đản sinh ở trong tâm trí của chúng ta. Mà nếu trong mỗi niệm của mình đều có Phật đản sinh, đều có Phật ở trong đó, thì niệm niệm của mình đều là công đức, đều là công đức, đều là sự mà cứu thoát chúng sinh. Chúng sinh sẽ được nhờ mình trong từng mỗi niệm. Đó là cái công phu tu hành cho chính bản thân mình, tổ sinh và báo ơn Phật. Nếu mà mình làm như vậy, mười phương ba đời chư Phật thấy đều quan hệ. Cho nên chúng ta hãy nhân ngày Phật đản này mà báo ơn Phật. Báo ơn Phật không phải chỉ ca ngợi Đức Phật trên môi miệng, mà báo ơn Phật có nghĩa là phát Bồ Đề tâm, phát một cái tâm mà Phật đản sinh ở trong. Bởi vì như thế thể hiện một cái tinh thần độ sinh cứu khổ để báo đáp. Thì anh lẽ ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta trật thì giờ, chúng ta chỉ có cái thì giờ làm lễ như vậy thôi. Cho nên thầy chủ trì ở đây có thưa với tôi, chỉ bày với tôi, bởi vì tôi có đề nghị với thầy chủ trì sau nhiều năm tới đây làm lễ, thì tôi có đề nghị với thầy chủ trì rằng mình hãy hành động bằng cái tinh thần rằng là đương nguyện chúng sinh, báo ơn Đức Phật bằng cách cứu độ. Bây giờ cứu độ người nghèo, khổ quá cái xứ áo này không ai nghèo đâu. Xứ áo này kinh tế tương đối bằng là ổn định ở trong Âu Châu, thất nghiệp ít nhất ở trong Âu Châu. Người nghèo không có, cho nên mình không có cơ hội để cố thí được mấy cái xứ mà nghèo khổ. Cho nên vì như vậy, mình hãy cứu các loài súc sinh, tức là phóng sinh. Mình phóng sinh, đem cái công đức phóng sinh cứu độ chúng sinh đó dâng cho Đức Phật để thể hiện cái sự phát tâm cứu của mình, để Đức Phật hoàn thiện. Thầy chủ trì cũng như anh Nô đây lo mấy cái vụ đó, và rồi bác sơ thì cho tôi biết là sáng hôm nay chúng ta phóng sinh, chiều hôm nay chúng ta sẽ làm Phật đản. Nhưng mà bởi vì chúng ta bị cái thời giờ của cái buổi lễ này nó stress quá đi, cho nên thầy chủ trì nói rằng là đề nghị với tôi là chiều mai thì cũng cần thôi, và tôi nghĩ cũng rất là tốt để tôi sẽ có thời giờ để cắt nghĩa, để cắt nghĩa về cái vấn đề báo ơn Đức Phật và tinh thần phóng sinh. Và chúng ta phóng sinh bằng Bồ Đề Tâm, chứ không phải phóng sinh bằng tôi, phóng sinh bằng vô ngã, chứ không phải phóng sinh bằng ngã. Phóng sinh bằng vô ngã là như thế nào? Phóng sinh bằng ngã là như thế nào? Phóng sinh bằng ngã là từ xưa đến nay chúng ta thường làm, có nghĩa là tôi phóng sinh vì tôi, chứ không phải vì con cá. Cho nên khi nào tôi cần cầu an, cần cầu siêu thì tôi đi mua con cá về, tôi đem xuống sông tôi thả ra, tôi vừa thả cá thì tôi đang mua gì là Phật, con vừa bị thả con cá phóng sinh thì xin Đức Phật cho con có phước, cho con thoát khỏi cái hoạn nạn này, cho con hết những cái bệnh kia vân vân. Cho nên tôi phóng sinh vì tôi, vì ngã, chứ không phải vì vô ngã. Bây giờ tôi phóng sinh vì vô ngã là thế nào? Tôi phóng sinh vì vô ngã là tôi đưa một chúng sinh, có nghĩa là khi tôi thả con cá là tôi vì con cá mà tôi thả, chứ không phải tôi vì tôi. Cho nên trong đó tôi chẳng có một chút mảy may nào cầu cho tôi, mà tôi dồn hết cho con cá. Có nghĩa là khi tôi thả thì tôi cầu nguyện cho con cá như thế nào? Tôi cầu nguyện cho con cá là do cái công đức. Tại sao con cá có công đức? Có công đức là thế này, là khi tôi hành Bồ Đề Tâm và là Bồ Tát Đạo, khi tôi hành Bồ Đề Tâm tôi liên nguyện chúng sinh, tôi thả con cá thì có riêng nhờ tôi thả con cá, cho nên con cá nó cho tôi lại cái công đức là tôi thành tựu cái nguyện Bồ Đề Tâm của tôi, cho nên con cá nó cũng tạo công đức cho tôi. Do vậy tôi lấy công đức nó giúp tôi thành tựu cái nguyện vô ngã của tôi, tức nguyện đương nguyện chúng sinh. Tôi lấy cái công đức của nó cộng với cái nhân duyên, nó được tôi quy tam bảo, nó được tôi cho nghe Phật danh, nó được tôi sám hối cho nó tội nghiệp. Tôi dồn tất cả những thứ đó lại, nhân duyên tôi hồi hướng bằng từ đó công đức và nhân duyên tốt đẹp đó. Nó đây là thân cả cuối cùng, và từ đời sau khi nó chết đi, nó sẽ do những cái công đức này nó sẽ tái sinh làm người cùng với tôi hành Bồ Đề Đạo, phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh. Và khi tôi phát nguyện cho nó như thế thì nó có một cái chỗ để nó đưa vào, nó ngã vào đó, nó chính vào ngã vào cái nguyện của chính chúng ta. Trong ngày mai khi chúng ta phóng sinh, chúng ta phát nguyện được là nguyện bằng những cái công đức như vậy cho nó xả thân cá được thân người, đời sau cùng với chúng ta kết thành bạn hữu, đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng cứu độ chúng sinh. Thì con cá nhờ tinh thần như vậy, giống như mình làm bảo đảm cho nó, bảo đảm cái từ một sự nào qua đây vậy. Thì con cá nhờ tất cả những cái nhân duyên đó, sau khi nó chết đi, nó sẽ vãng sinh về cõi người, nó không còn thân cá nữa. Và như vậy, mình cứu nó đó, một lần là cứu vô lượng lần. Vì sao? Vì nếu chúng ta cứu bằng ngã, tức là chúng ta thả nó ra và chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, con cá sau đó nó tiếp tục làm cá và nhiều kiếp làm cá, và mỗi kiếp làm cá thì bị bắt, bị giết, bị ăn. Và như vậy mình chỉ thả nó một lần thôi mà nó không thoát khỏi thân cá. Khi nó không thoát khỏi thân cá thì nó vẫn bị giết, bị ăn trong nhiều lần, trong nhiều kiếp. Ngày hôm nay chúng ta cứu nó là để giải thoát thân cá cho nó, để cho nó trở về với thân người, chấm dứt mọi cái thân cá sau đó, chấm dứt mọi sự bị giết sau đó, giết vô lượng lần. mình cứu một lần, chấm dứt vô lần được lần bị giết của nó. Thành công đức của sự phóng sinh vô ngã, thành sai công đức của phóng sinh ngã mà mọi người kể cả Phật giáo đồ thường là dù họ phóng sinh nhưng mà phóng sinh với một tinh thần ngã vô cùng. Chúng ta hôm nay nhân ngày Phật đản tập phóng sinh tập tinh thần vô ngã. Bằng tinh thần vô ngã là chẳng có cái gì tôi cho tôi trong đó, trong bạn là ngoài cả, tất cả công đức dồn hết cho nó để cứu nó. Nó có thể là thân bằng huyết thuộc, có thể là cha mẹ anh em con cái của chúng ta trong những đời quá khứ. Đời này chúng ta Phật đản Vu Lan, chúng ta ca ngợi mẹ, chúng ta báo hiếu mẹ, tới mẹ chết chúng ta chết, chúng ta đời sau mẹ đi một đường chúng ta đi một nẻo, mẹ mang họ Trần chúng ta mang họ Lê, mẹ mang họ của Áo chúng ta mang họ của Mỹ chẳng hạn, rồi chúng ta cách mặt, rồi chúng ta lại có mẹ khác, rồi chúng ta lại quên bén nơ người mẹ mà xưa nay chúng ta nói là vĩ đại cao cả mà chúng ta không bao giờ quên. Chúng ta quên ngay lập tức sau khi chúng ta ăn bát trong lúc trước ngày đầu đạo. Và chúng ta biết bao nhiêu người mẹ trong quá khứ chúng ta ơ hở, và người mẹ trong hiện tại của chúng ta trong tương lai cũng bị như vậy thôi. Nếu mà chúng ta có một cái tinh thần vô ngã, chúng ta đưa người chúng sinh, tất cả những người mẹ của chúng ta trong quá khứ cũng như người mẹ hiện tại cho chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi trong tương lai. Cho nên bằng tinh thần vô ngã mới báo ân được, bằng tinh thần vô ngã mới tri ân được, mà mới báo ân được, mà mới cứu được tất cả. Do đó tôi nghĩ rằng thời gian ngắn tôi có thể nói một cách nghĩa là gọi là chưa được chi tiết lắm, nhưng mà tôi hy vọng là mọi người hiểu được cái ý chính của ngày Phật đản qua những gì nãy giờ tôi trình bày, và chúng ta sẽ biết cách làm mọi vấn đề từ thiện bằng tinh thần vô ngã. Chẳng hạn chúng ta đi bố thí cho một người nghèo khổ, bố thí cho những người bệnh hoạn, thì chúng ta cũng phải nghĩ là chúng ta đi làm phước để cho chúng ta có thật nhiều phước, giống như Lương Võ Đế vậy. Lương Võ Đế làm phước chúng ta sẽ không làm sạch nổi đâu. Nhưng mà khi Lương Võ Đế mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma tổ sư mà hỏi rằng là chấm từ ngày lên ngai vàng đến nay xây chùa tạo tượng in kinh ngân tông độ tăng vô số, vậy thì Phật chấm có công đức nhiều không? Đạt Ma tổ sư đáp một cách hết sức là thẳng thắn và chân thành: không công đức gì. Để chúng ta đừng lầm phúc báo và công đức. Chúng ta có thể có phúc báo, nhưng phúc báo cứu được chúng ta. Chúng ta có thể có phúc báo chúng ta giàu có, chúng ta làm lãnh tụ, chúng ta đã làm người có quyền thế, nhưng đừng quên tất cả đều phải chịu bệnh, chịu già, chịu chết. Chúng ta đừng quên là cái phước của lãnh tụ chưa chắc đã cứu chúng ta được, chúng ta cũng có thể bị giết, bị chết. Cái phước của một người giàu, của một người nào cũng chắc được, không có cái phước nào cứu chúng ta khỏi chết, chỉ có công đức cứu được thôi, chỉ có công đức thôi. Cho nên phúc báo đó là thuộc về ngã, ngã công đức thuộc về vô ngã. Nếu phàm làm bất kể chuyện gì với tinh thần vô ngã thì đó là công đức, mà hết làm với tinh thần vô ngã đó là phúc báo, không phải công đức. Do đó Lương Vũ Đế sau này cũng chết thảm, bị chết hiểu ở trong cung do sai lầm. Nhưng mà những người có công đức như là Đạt Ma tổ sư, như là Bảo Trí Hòa Thượng, thầy của Lương Võ Đế, thì đâu có bị những cái cảnh như vậy. Giải thoát tự tại. Do đó chúng ta phải hiểu rằng cái công đức với cái phúc đức nó khác nhau. Thì giờ khi chúng ta làm tinh thần, chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ, thì chúng ta bố thí bằng tinh thần vô ngã, là nguyện cho họ, cầu cho họ với cái nhân duyên cùng với chúng ta. Nhân duyên gì, nhân duyên của một ngày mình cầu nguyện cho họ. Hôm nay tôi bố thí cho bạn vì tôi muốn hành của Đức Phật. Bạn nhận sự bố thí đó là bạn đang cho lại tôi sự thành tựu của Đức Phật. Cho nên bạn là người giúp cho tôi thành tựu. Bạn có cái công đức hộ trì giúp đỡ cho người ta thành được của Đức Phật. Do công đức nói trên đó tôi hồi hướng, bạn trong đời sau sẽ cùng với tôi làm bạn nữ hành bồ tát đạo trong đời sau, phát tinh thần vô ngã bố thí và độ sinh. Đấy, tinh thần vô ngã khi nào cũng hồi hướng đến sự thành phật trong mình và trong người, mà không có hồi hướng đến sự cầu sinh đức báo ở thế gian. Người có công đức thì tự dưng có đủ hết phúc báo, người có phúc báo chưa hẳn là có được công đức. Và như thế thì chúng ta cũng đại khái, tôi có thể đơn sơ mà nói rằng là chúng ta có thể hiểu là mình cũng làm từ thiện nhưng không có giống từ thiện của thế tục. Chúng ta làm từ thiện theo một cái tinh thần của vô ngã, tinh thần của sự tu tập của Đức Phật. Chúng ta cũng phóng sinh nhưng mà chúng ta sẽ phóng sinh theo tinh thần của vô ngã của Đức Phật. Cho nên ngày mai đây tất cả quý vị ở đây, chúng ta nếu mà có nhân duyên thì đi phóng sinh, thì khi mà chúng ta cầm con cá thả xuống, đừng có ngã nha, vô ngã, quên tôi đi, chỉ tha thiết với con cá mình đang cầm trong tay, dồn hết mọi cái sự hồi hướng công đức tốt đẹp cho nó, để nguyện cho nó đời sau đừng là thân cá nữa, mà đời sau tiếp tục, đời sau được vãng sinh. Cũng như con cá bây giờ nó biết cầu nguyện thì nó cũng giống chúng ta cầu nguyện thì chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho tôi đời sau tiếp tục là một người được sung sướng, tôi trong tương lai được là một người sung sướng, lúc nào cũng tôi là một người. Thì con cá nếu nó được nó cầu nguyện, nó cũng con xin đời sau làm con cá sung sướng, đời nay là con cá bình an, con cá lúc nào nó cũng nghĩ cá là nó, cũng như chúng ta nghĩ người là mình. Cho nên làm sao nó bắt thân cá, cho nên chúng ta làm sao bắt được thân người. Mà đã người thì tham sân si, và tham sân si thì từ sân ra có lão bệnh tử, lão bệnh tử thì có luân hồi, có nghiệp báo, có nghiệp quả. Thoát được người thì là thoát ra khỏi cái lão phía trên đó, được cái sự vô ngã, thì từ sân chấm dứt lão bệnh tử, chấm dứt luân hồi, chấm dứt tham sân si. Đó là con đường mà Đức Phật đến để bày cho thế gian. Mà tôi xin nhắc lại, không có một thượng đế nào biết được những điều đó hết. Chúng ta không thể nào tìm ra những lời dạy đó ở bất cứ một thượng đế nào, và chúng ta chỉ có thể học được và biết được những lời dạy ở trên từ khi Đức Phật ra đời. Cho nên qua từng cái hình hài đó là duy ngã được tôn thiện đấy, một hình hài hết sức là vi diệu, ngã đến một vô ngã, vô ngã, vô ngã đến mà ngã. Đó là để cho chúng ta tự biến cái ngã này thành vô ngã, mà ngã vẫn hiện hữu, ngã này vẫn hiện hữu mà vô ngã. Thì tuy vô ngã nhưng mà vẫn có cái ngã, mà cái ngã đó đầy chẳng sự vô ngã. Đó là điều kỳ diệu, vi diệu mà chỉ có chư Phật mới biết thôi. Chư Phật đản sinh đến để chỉ chúng ta điều đó, và tôi hy vọng rằng là nếu mà chúng ta nhận thức ra và công nhận được là điều đó là chính xác thì chúng ta không có nên chần chừ gì nữa, và cùng nhau đồng phát nguyện rằng là tu chức Đức Phật phát Bồ Đề Tâm, nguyện rằng trong kiếp này mình tu tập dùng cái ngã này để tu tập sự vô ngã, thành ra ngã này càng vô ngã thì chúng sinh càng được cứu độ, ngã này càng vô ngã thì chúng sinh càng bị hoạn tạo hoạn, chứ đừng có hiểu lầm là vô ngã là vô hình vô ảnh nhá. Đây là Đức Phật cứu chúng sinh bằng chính tinh thần của vô ngã, mà vô ngã nó cũng phải vô hình vô ảnh. Cho nên sau cùng hết, tôi xin ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Dược Sư với bức tranh đằng sau lưng của chúng ta, những Đức Phật A Di Đà, đồng từ bi chứng giác gia hộ ở trên cho quý thầy quý cô Xin cho tất cả quý Phật tử ở phim cũng như là truyền thú trong ngày hôm nay cùng với thân bạn quý thuộc, đồng thời với lại cha mẹ của tất cả chúng ta trong một đời nhiều kiếp, bất luận là họ đang ở cảnh giới nào cũng đều có được cái nhân duyên thù thắng phát của đệ tử cùng với chúng ta đồng sinh tây phương đồng thành Phật đạo. Nam mô Vô Thọ Hạ Tỳ Hiện Tại Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.